Thiên Toại, Linh Thư, thân chào quý thính giả. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tỉnh nguyện Lời Sống Hằng Ngày của mục vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng quý vị. Hôm nay, ngày 30 tháng 8 năm 2023, chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm lời Chúa qua một bài học nhỏ có tựa đề Tự Do Trên Đường, được viết dựa trên phân đoạn Kinh Thánh trong Ê-sai chương 26 từ câu 1 đến câu 13. Bài học sẽ đem đến cho chúng ta những thông điệp gì? Thân mời quý vị và các bạn cùng ODB khám phá nhé! Trước tiên, chúng ta sẽ cùng lắng nghe phân đoạn Kinh Thánh nền tảng trong Ê-sai chương 26 từ câu 1 đến câu 13, bản truyền thống hiệu đính.
Trong ngày đó, ở đất Giu-đa, người ta sẽ hát bài ca này: Chúng ta có một thành kiên cố, Chúa lấy sự cứu rỗi, làm tường, làm lũy. Hãy mở các cổng cho dân công chính, là dân giữ lòng trung tín, được vào đó. Người nào để tâm trí mình nương cậy nơi Chúa, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn, vì người tin cậy Ngài. Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va đến đời đời, vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va là vần đá của mọi thời đại. Ngài đã hạ bệ những kẻ ở trên cao, triệt hạ thành cao ngất, sang thành bình địa và ném nó xuống bụi đất. Nó sẽ bị dài đạp dưới chân, dưới bàn chân của kẻ nghèo nàn, dưới bước chân của những người cô thế. Đường người công chính là đường ngay thẳng, lại đứng ngay thẳng, xin Ngài làm cho đường người công chính được bằng phẳng. Lại Đức Giê-hô-va, thật vậy, trên con đường phán xét của Ngài, chúng con trông đợi Ngài, linh hồn chúng con khao khát danh Ngài và kỷ niệm của Ngài. Ban đêm, linh hồn con khao khát Chúa. Vâng, thần linh trong con thiết tha tìm kiếm Ngài. Vì khi sự phán xét của Ngài thực thi trên đất, thì cư dân trên thế giới học biết sự công chính. Dù nhận được ân huệ, kẻ ác cũng không học được điều công chính. Sống trong đất ngay thẳng, nó vẫn hành động gian tà và không nhìn thấy uy nghiêm của Đức Giê-hô-va. Lạy Đức Giê-hô-va, tay Ngài đã giơ lên mà chúng vẫn không thấy. Xin cho chúng thấy lòng sốt sắng của Ngài vì dân Ngài và chúng xấu hổ. Xin lửa thiêu nuốt kẻ thù của Ngài. Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài thiết lập sự bình an cho chúng con, vì mọi công việc của chúng con đều do Ngài làm cho chúng con. Lạy Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của chúng con, ngoài Ngài đã từng có các chủ khác cai trị chúng con, nhưng bây giờ chúng con chỉ tin cậy một mình Ngài và cầu khẩn danh Ngài. Quý thính giả thân mến, phần chú giải cho chúng ta biết một số thông tin về phân đoạn Kinh Thánh hôm nay như sau. Ê-sai chương 26 nằm trong phần chứa đựng một sứ điệp bao gồm cả sự phán xét lẫn hy vọng cho mọi dân tộc. Chương 24 đến 27 đề cập đến hai thành trái ngược nhau. Thành cao ngất tượng trưng cho sự nổi loạn, chống nghịch và bất công của con người, và Jerusalem mới. Ê-sai chương 26 hứa Đức Chúa Trời sẽ triệt hạ thành cao ngất và thiết lập một Jerusalem mới thay cho nơi đó. Một thành kiên cố và nơi đó sẽ có sự bình an, công chính và trung tín. Chỉ Đức Chúa Trời mới có thể thiết lập được một thành như vậy và dạy cư dân trên thế giới học biết sự công chính.
Câu gốc hôm nay được chép trong Ê-sai chương 26 câu 7. Lạy đấng ngay thẳng, xin Ngài làm cho đường người công chính được bằng phẳng. Trong môn bóng chạy bíp bíp, các cầu thủ khiếm thị sẽ lắng nghe âm thanh bíp bíp từ quả bóng hoặc tuyến vù vù của gôn để biết phải làm gì và đi đâu. Người đánh bóng bị bịt mắt nhằm thể hiện các mức độ khiếm thị khác nhau, và người ném bóng sáng mắt thuộc cùng một đội. Khi một người đánh bóng vung gậy và đánh vào quả bóng đang phát ra tiếng bíp bíp, người đó sẽ chạy về phía gôn đang kêu tiếng vù vù. Người đánh bóng bị loại nếu người phòng ngự bắt được quả bóng trước khi người đánh bóng chạy đến gôn. Nếu không, người đánh sẽ ghi điểm. Một cầu thủ chia sẻ rằng điều tuyệt vời nhất là anh cảm thấy rất tự do trên đường chạy, vì anh biết có con đường và phương hướng rõ ràng. Sách Ê-sai cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là đấng ngay thẳng, làm cho đường người công chính được bằng phẳng. Khi điều này được viết ra, con đường dành cho dân Israel có vẻ không hề bằng phẳng. Họ đang trải qua sự đoán phạt của Chúa vì sự bất tuân của họ. Nhưng Esai khích lệ họ bước đi trong đức tin và sự vâng lời là con đường thường khó khăn nhưng bằng phẳng. Việc quan tâm đến danh và kỷ niệm của Đức Chúa Trời phải là trọng tâm của tấm lòng họ. Chúng ta sẽ biết nhiều điều hơn về Đức Chúa Trời và xây dựng niềm tin của mình nơi bản tính thành tín của Ngài khi chúng ta tuân theo đường lối của Ngài trong sự vâng phục. Có thể đường của chúng ta không phải lúc nào cũng bằng phẳng, nhưng chúng ta có thể đặt lòng tin cậy và yên tâm rằng Đức Chúa Trời ở bên cạnh chúng ta và Ngài sẽ mở đường. Chúng ta cũng sẽ cảm thấy tự do khi vâng lời chạy trên con đường tốt nhất mà Chúa dành cho chúng ta. Bạn cần phải thực hiện những bước vâng lời nào? Bạn sẽ làm điều này khi nào và bằng cách nào? Thì giờ này, chúng ta hãy cùng hướng lòng về Chúa và hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, con biết ơn Ngài vì sự tự do mà con có được trên con đường tốt lành của Ngài. Xin tiếp tục chỉ dạy con về đường lối của Ngài. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Quý thính giả thân mến, ước mong rằng Chúa đã dùng bài tĩnh nguyện hôm nay để đem đến cho quý vị sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời quý vị và các bạn mỗi ngày, để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé. Và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube. Kính chúc quý thính giả một ngày mới thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.